This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật Pháp và Đời Sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoang. Chương trình đến với khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều. Số điện thoại của phòng studio để thông gửi nếu khán giả có thắc mắc gì về luật pháp. Phòng studio gọi vô thẳng là 713-664-8002. Cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, khán giả cũng có thể theo dõi qua Internet là daisaigon.com, daisaigon.com, hay nghe qua điện thoại, tức là gọi vô để nghe thôi đó, là 213-493-0128, 213-493-0128. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống của On Air ở Dallas, 1600 AM, Dallas, mà tất cả quý nhà ở Dallas, Fort Worth, Arlington, Houston, tất cả những thính giả nào có thể nghe được giọng của luật sư David Vương và Tom, cũng có thể gọi vô với những thắc mắc gì về luật pháp. Và luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại trong giờ lát. Kính chào quý nhà trở lại với chương trình Luật Pháp và Đời Sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Chào luật sư David. Dạ, yeah, sorry, quên bật microphone của luật sư David lên.
Dạ, yeah, xin kính chào luật sư Tom và xin kính chào quý vị.
Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio trong phòng bây giờ, luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả những giờ đầu tiên cho xin tên. Hello. Dạ vâng, thưa mời ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, mời bà.
Dạ, luật sư cho tôi hỏi là bây giờ ông nhà tôi thì ông mới chết rồi, bây giờ tôi muốn đóng cái account của ông lại thì có được không cơ?
Ông đã qua đời rồi, account có bao nhiêu tên ở trong đó, có mình tên của ông phải không ạ?
Dạ, có một mình tên ông nhà tôi thôi.
Ngoài ra đó ông còn tài sản gì nữa không bà?
Dạ không, chả có gì, trong cái account của ông có 39 đồng.
Ông có đứng tên nhà gì không bà?
À không, ông ấy đứng tên điện thôi.
Ok, account chỉ có 39 đồng. Mời luật sư David.
Cảm ơn luật sư Tom. Nếu mà cái tài sản của ông chỉ có 39 đồng thôi thì mình sẽ chịu thua rồi. Cái tiền mà để thuê luật sư để làm cái hồ sơ này và để vô trong cái nhà băng á thì nó mất tới bạc ngàn lận. Cho nên cái số tiền này cuối cùng hết họ sẽ bỏ lên trên quỹ ban tax xích và từ từ quỹ ban tax xích sẽ lấy luôn. Phải không luật sư Tom?
Dạ, nhưng mà nếu mình lên đó mình xin cái tiền đó lại, không biết người ta có cho mình trả lấy lại được không ạ?
Chết rồi sao xin được?
Dạ, thì người thân xin thôi.
Người thân xin đâu có được.
Dạ, thì nếu mà làm giấy tờ thì cũng làm được để lấy cái 39 đồng này về, nhưng mà thực tế thì phải tốn kém bao nhiêu mới lấy được 39 đồng?
Thường thường cái hồ sơ này như vậy đó thì một người luật sư trả có thể từ 1.500 đến 2.500.
Dạ, yeah. Thì bởi vì lý do Tom mới hỏi là có còn tài sản gì nữa không để cho nó có giá trị để mình mới ra tòa tốn kém một tí để lấy lại một cái số tiền hay một số tài sản lớn hơn, giá trị hơn, chứ nếu có 39 đồng, cũng như luật sư David nói, chắc cũng tay buộc rồi phải không ạ?
Dạ.
Dạ, số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Cảm ơn bà gọi vô nhé. Và mời thính giả như kế tiếp cho xin tên. Hello.
Hello.
Mời ông.
Em tên Hoàng. Chào hai một luật sư. Cho em hỏi thăm đó. Em qua Mỹ được khoảng 5 tháng mấy á. thì em xin được cái Medicaid cho con em á, rồi em hỏi thăm là em cũng đi làm được 3 tháng rồi. Bây giờ em hỏi, xin hỏi mấy câu hỏi là, thứ nhất á, cái Medicaid là cái thẻ vàng của em đó được bao lâu? Thứ hai, trong hãng kêu em mua bảo hiểm á, thì em có nên mua không hay là sao?
Ok, bây giờ anh đi làm, anh có lương,
dạ.
Hãng có.
Dạ, có lương rồi. Em đóng thế luôn rồi, tại em mới qua mấy tháng mà em đi làm được rồi á.
Dạ.
Thì em có làm đóng thế cho hãng này.
Dạ.
Rồi bây giờ hãng hỏi là bây giờ anh có muốn mua không? Chứ cho hãng thì cũng mắc đó, nhưng mà anh có muốn mua thì mua tùy anh, tôi không có ép, vậy đó.
Dạ, cảm ơn. Cái câu hỏi này cũng rất là phức tạp phải không luật sư David Vương? Tại vì trước khi mình khuyên về tài chính, mình chỉ muốn khuyên về luật pháp thôi. Tại vì
dạ.
Mỗi gia đình khác nhau.
Dạ.
Dạ, thì nếu mà ông hỏi là tôi có nên mua hay không, thì nếu chỉ nói về luật pháp không á, có nên mua bảo hiểm trong hãng hay không, hay là bảo hiểm thẻ vàng hay là tiền của chính phủ giúp là Medicaid, Medicare, cái nào tốt nhất, hay có mình có nên đi đường nào không, luật sư David?
Và nó có một cái nữa, luật sư Thơm, anh Hoàng, là cái Obamacare nữa. Có nhiều lúc á, người chủ của mình có 50 người làm trở lên á, thì cái hãng đó bắt buộc phải vô cái chương trình Obamacare. Nhưng mà không biết anh Hoàng như thế nào. David đồng ý với luật sư Thơm, cái này khó nói lắm, là tại vì mình nên vô không hay là mình không nên vô này nọ vân vân, thì cái đó nó thuộc về tài tiền của mình có bao nhiêu. Điều thứ hai đó thì bây giờ anh phải cần hỏi một cái người làm về cái Obamacare đó, họ gần hơn nữa. Có thể là anh mua go through Obamacare, nhưng mà nếu mà anh có cái Medicaid cho con rồi đó, thì con anh có quyền giữ cái Medicaid đó. Cái câu hỏi là anh có cần mua không, nhưng mà con của anh thì không có cần mua, là tại vì anh, con anh đã có cái Medicaid rồi.
Dạ, yeah. Khi mà mình xin tiền Medicaid hay là một người lớn tuổi Medicare mà chính phủ cho để giúp, nhưng lúc chính phủ cho là mình thí dụ chưa có việc gì hết, bây giờ mình có việc làm, thì mình không dám hỏi anh là làm bao nhiêu một giờ hay bao nhiêu một tháng. Thí dụ đi, một người làm tiền rất là ít, 7 đồng rưỡi một giờ, đối với một người làm 25 đồng một giờ. Lúc mà mình xin được cái Medicaid, chính phủ chưa biết. Bây giờ mình làm 25 đồng một giờ, làm overtime, một tháng lấy về có thể 3.000 đồng, thí dụ đi.
Yeah.
Vẫn qualify cho con mình được Medicaid không?
Dạ. Yeah. Cái đó là mình phải nói chuyện với cái anh mà bây giờ cái người có mấy nhóm người ở trong cộng đồng Việt Nam chúng ta, họ đang lo về cái Obamacare.
Yeah.
Cái câu trả lời cho luật sư Thơm á, là anh Hoàng nên kiếm một cái người biết về cái luật của Obamacare và biết về, và những cái người này thường thường đó là họ đang làm Medicaid luôn, cho nên họ sẵn đó họ giúp mình cho Obamacare luôn, thì anh Hoàng sẽ được binh gõ hơn. Còn hai anh em mình á, thì không có cái mấy cái hồ sơ này.
Dạ. Yeah. Yeah. Thì lý do thăm hỏi câu đó là thật ra không trả lời được, lý do là tùy theo mỗi một người khác nhau.
Yeah.
Mỗi một gia đình có một cái khả năng tài chính như thế nào. Thì thí dụ nó có con số đi, thí dụ là 5 đi. Thì những cái nào dưới con số 5, 4.9 trở về thì được những lợi tức, những cái benefit chính phủ giúp. Nhưng mà mình vừa qua số 5 hay 5.1 thì chính phủ phải cắt bớt để giúp những người nào cần. Còn mình thì nên mua bảo hiểm trong hãng, tại vì chính phủ sẽ không giúp bảo hiểm mình nữa. Lý do như vậy, Thom mới nói là cái tài chính của mọi người khó. Tại thí dụ đi, anh có 5 đứa con, anh làm 25 đồng một giờ, có thể không nuôi nổi. Anh có một đứa, anh làm 25 đồng một giờ, có thể chính phủ không có giúp. Tại tiền đó là cũng đủ để sống rồi, bởi vì mỗi gia đình khác nhau, phải không
ạ? Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư David, và cảm ơn anh rất nhiều nhé. Số điện thoại phòng studio là 713-664-8002. Cho tôi hỏi một lần nữa là luật sư David, nếu mà luật sư nói trong cộng đồng Việt Nam mình chỗ Lạc Hồng hay là Hiệp Lực, những chỗ đó có thể giúp được những người như vậy không ạ?
Đúng rồi. Yeah. Hiện bây giờ là Hiệp Lực đang giúp á.
Dạ. Thì Hiệp Lực văn phòng trước khu Hồng Kông trên đường Bà Lê phải không ạ?
Kế bên Lee Sandwich.
Dạ, thì anh chị em trong nhóm Hiệp Lực lúc nào cũng sẵn sàng giúp cho đồng hương mình. Ok, dạ vâng, cảm ơn. Dạ mời thính giả nhà kế tiếp cho xin tên, hello.
Dạ xin chào hai luật sư, tôi tên Đan á.
Mời anh Đan.
Dạ, tôi có câu hỏi là tôi hiện tại giờ con nhà tôi còn nợ giờ băng 50 ngàn. Và khi tôi lấy vợ thì bây giờ nếu gia đình tôi, vợ con ly dị á, Thì về phần chia tài sản phải chia cái phần của 50.000 hoàn nợ sao không, thưa sư?
Dạ thưa, cái nhà trị giá bao nhiêu? Bây giờ còn thiếu 50.000 mà nhà trị giá bao nhiêu?
Trị giá khoảng 150.000.
Dạ, thì có những cái vốn đó là anh đã trả 100.000 đồng rồi.
Dạ.
Dạ, ok. Thì luật sư David, mình chia là mình chia cái nợ hay là mình chia cái vốn? Hay là mình phải chia cái nào không?
David không hiểu cái câu hỏi của ảnh là ảnh có vợ trước chứ hay là ảnh sắp sửa có vợ, luật sư không?
Dạ mời anh. À chắc anh cúp rồi. Ảnh nói là nếu anh lấy vợ thì anh chia ở phần nào? Ảnh phải chia phần 50.000 thiếu không? Hay là chia cái phần vốn?
Bây giờ David, thí dụ đi, bây giờ David có, anh đang có cái nhà 150.000 mà bây giờ anh còn thiếu 50.000 nữa thôi. Và bây giờ ngày mai anh đi cưới vợ đó.
Yeah.
Thì cái tiền mà 100.000 của ảnh đã trả hết á, là cái đó nó gọi là separate property, đó là của ảnh. Đúng không? Còn cái 50.000 sau này mà ảnh cưới rồi, vợ có vợ rồi, thì cái nợ này là của chung. Và từ từ sống, từ từ cái nợ này nó càng ngày nó càng ít lại, nó càng bớt lại. Và cuối cùng hết á, thì có thể là nó thành con số zero luôn, là cái nhà trả hết luôn. Thì cái 50.000 này chỉ có quyền chia được 50%. 50% là David nói cái căn bắt đầu thôi. Còn lỗi của ai là cái chuyện khác nữa. Hoặc là nghèo, khổ hay là cứ bao nhiêu lâu, những cái con số đó hiện giờ mình không có, phải không luật sư Thông?
Dạ, hay là đánh vợ thì cũng có lỗi.
Dạ.
Đó. Cờ bạc, xài hết tiền của gia đình cũng là một phần lỗi.
Dạ.
Giữ tiền riêng gửi về nuôi ba má Việt Nam có lỗi không?
Dạ.
Thì
cái đó là từ từ tính.
Dạ.
Mà bây giờ cái câu hỏi của ảnh, thí dụ cho mình nói chuyện với anh Đăng đây là anh Đăng có vợ rồi. Ok, anh Đăng có vợ và cái mua cái nhà 150.000, sống chung với vợ mấy chục năm nay, bây giờ cái vợ cái số tiền còn 50.000 thôi. Thì ngày hôm nay ảnh ly dị. Thì cái 100.000 đó thì cái đó là chia hai, sau khi trả thuế, sau khi trả tiền mấy cái người bán nhà cho mình vân vân. Rồi sau khi trừ 50.000 còn lại nữa thì cái đó là bắt đầu chia hai.
Dạ, đó thì cái gì mà mình có khi mình bước vô lập gia đình là vốn của mình. Anh có 100.000 trước rồi, như luật sư David mới nói. Anh có 100.000 rồi. Bây giờ nếu mà mình tính, mình chưa nói một cái khía cạnh khác nữa, luật sư David thăm hỏi là thí dụ bây giờ nói 2 năm sau mình trả hết tiền nhà, bây giờ mình bán nhà 150.000 thì không ai nói gì hết. Thì rõ ràng là 100.000 là của anh, 50.000 lấy lập gia đình với chị trong thời gian trả hết, có thể tiền của chị trong đó luôn, có thể tiền của anh không, nhưng mà phải chia đôi.
Yeah.
Nhưng nếu mình bán nhà đó 300.000 thì sao? Thì có phần lời.
Dạ.
Thì hai bên phải sắp xếp làm sao?
Thì cái đó, cái sắp xếp của hai bên, David mong rằng là quý vị ngồi xuống quý vị sắp xếp. Nhưng mà dĩ nhiên cái câu mà David muốn nhấn mạnh đây là anh Đan đã được 100.000 riêng của ảnh rồi.
Dạ, thì ảnh ít nhất là có 100.000 vốn. Còn cái nếu mà bán nhà này 300.000.
Thì còn dư lại 200.000.
Dạ. Thì trong cái 200.000 đó chia như thế nào? Thì hai bên phải hai bên để cãi để chia phần đó, hay là tòa sẽ chia phần đó. Không chắc chắn anh chỉ chia cho chỉ 50.000 thôi. Tại 150.000 đâu ra trong cái nhà nó lời.
Dạ. Yeah.
Thì bao nhiêu phần của 150.000 đó của chỉ, bao nhiêu của anh, không ai biết được.
Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah. Đó thì mình cũng phải để ý những cái đó, tại luật lập ra để cho công bằng, nhưng mà đôi khi trong công bằng nó hơi có mờ mờ, tại vì nó không rõ ràng, phải không ạ?
Dạ. Yeah. Với một cái nữa là nếu mà anh đang với người vợ thứ hai này có con nữa. Thì đó là hơi khác chút tí nữa.
Dạ. Thì nếu mà bước ra mà chị được giữ con, thì tòa sẽ xét là nếu mà chị giữ con thì sau khi cái ngày ly dị, không phải là chỉ dựa vô cái trời này thôi, nhưng mà khi mà bước ra rồi đó, người chồng bước tiến tới có thể sống thoải mái không, và người vợ bước tiến tới sau khi ly dị có thể sống thoải mái, hay người nào khổ hơn. Dĩ nhiên hai người ai cũng khổ hết.
Yeah.
Nhưng mà phải chia cái khổ cho nó đều.
Đúng rồi.
Yeah. Ok, cảm ơn luật sư David. 713-664-8002. Thưa mời đến giải dây kế tiếp. Cho xin tên, hello.
Tên Hùng ha anh. Chào anh.
Yeah, chào anh Hùng.
Cho Hùng hỏi. Thường mấy người mà uống rượu lái xe lần đầu đó, mà bị nó bắt được á, thì nó tích kịch bao nhiêu tiền, rồi nghe nói gì tốn cả 5.000 rồi che bằng lái như thế nào đó, cái tội đó lần đầu nó như thế nào, anh có thể giải thích cho để hiểu không?
Dạ vâng, cho Thơm hỏi, để cho Thơm hỏi anh như vậy. Bị đụng lái xe say rượu, có đụng xe không ạ?
À? À, không, mình chưa có bị, mình chưa hề bị vấn đề đó, mà mình hỏi vấn đề mà những người mà bị như vậy đó.
Dạ vâng. Thế,
chạy vượt đèn hoặc là chạy lòng trọn rồi nó tốt lại được, nó chắc có rượu đó.
Dạ, tại vì nó không phải là chắc chắn như ông nói là tốn bao nhiêu tiền, bị bạc treo bằng lái xe làm sao, phải không ạ? Nhưng mà có những câu hỏi, thí dụ luật sư David là có đụng xe hay không? Đụng xe có bị thương hay không?
Dạ.
Có đụng cột đèn của chính phủ hay không? Có đụng vô, nhiều khi đụng vô cái tường của freeway rồi móp cái tường của người ta, bể tường của người ta, của chính phủ, của thành phố, hay là đụng chết người luôn. Nó hoàn toàn khác nhau. Mời luật sư David.
Bây giờ mình nói cái basic trước đi, cái bình thường thôi, là cái bình thường là anh mới vừa uống rượu với ở nhà bạn, trên đường đi về anh vượt đèn đỏ thì cảnh sát mới thổi anh cố ý cố tình muốn bắt anh cái đèn đỏ thôi. Nhưng sau khi anh dặn cái cửa sổ xuống thì ổng thử cái mùi rượu, rồi ổng mới bắt đầu test anh, rồi ổng bắt anh bỏ tù. Thì cái câu hỏi của anh là cái số tiền thường thường nó bao nhiêu? Trong cái kinh nghiệm của một người luật sư giống như David á, là trước nhất á, là anh phải trả cái bond. À, cái bond mà cho cái hồ sơ DWI đầu tiên hết á, là 500 đồng. À, sau đó rồi đó anh mướn luật sư, thì luật sư ở đây anh có thể mướn một người luật sư có khoảng 2.500 đến tới 10.000 đồng. Thì thường thường trung bình á, thì David đón trong cộng đồng Việt Nam chúng ta đó là trong có khoảng 2.500 đến 3.500, luật sư Thơm có đồng ý cái đó không?
Dạ, đâu đó đó. Dạ.
À, đâu đó đó. Rồi xong rồi đó, rồi bắt đầu anh, nãy giờ là em tính là anh mắc hết 3.000 rồi. Rồi bây giờ anh phải đóng 125 đồng cho cái hội Transportation Department, là cái hội mà ở trên Austin phát cái bằng của anh đó.
Để chuộc bằng lại.
Để chuộc bằng lại là 125 đồng.
Ít nhất, ok.
Ok, rồi xong đó rồi anh phải đi mướn một người luật sư lấy cái giấy đi tạm, giấy đường đi tạm, temporary travel license.
Lý do? Tại vì bị treo bằng.
Bị treo bằng.
Bây giờ phải xin cái bằng để lái tạm.
Dạ, yeah. Thì bây giờ anh phải mua cái SO22 là vài trăm nữa hay là ngàn nữa.
Bảo hiểm.
Yeah. Và anh phải trả hết một lượt. Yeah. Anh không có được monthly payment cho nên nó ra cái số tiền hơi cao.
Dạ vâng.
Rồi, xong rồi á là anh phải đóng cái tiền đó là filing phí là khoảng 300. Đó. Rồi xong rồi nếu mà anh bị gọi là probation, nghĩa là thả lỏng trong vòng 1 năm,
án treo đó.
Án treo 1 năm thì 1 năm này mà anh đi lấy cái hình, chụp cái hình là 12 đồng. Anh mỗi lần anh đi lấy nước tiểu là 60 đồng, mà 6 1 năm trời nhân cho 1 năm trời là 12 tháng, 12 tháng nhân 60 đồng.
Tại sao phải thử nước tiểu trong 1 năm?
À, tại vì mỗi lần mà anh đi gặp probation officer là anh hứa với tòa là sau khi tôi làm cái chuyện này trong vòng 1 năm mà tôi không bị phạm luật nữa thì tôi sẽ được cái hồ sơ này hủy bỏ. Thì anh phải đi lấy nước tiểu và anh phải cộng với những là một có khoảng anh trả khoảng 200-300 đồng cho crime victim.
Tiền phạt
là 300-400 nữa. Tiền tòa là bây giờ anh em nhớ là tiền tòa bây giờ hơi lên nghe luật sư Thơm, là hình như lên là 300+ rồi đó.
Dạ, cỡ 340.
Đó, tiền tòa lên nữa.
Bây giờ nãy giờ mình cộng là 5.000 đồng rồi.
Dạ.
Dạ. Rồi chưa tính mỗi tháng nếu mình đi trình diện mình đóng cỡ từ 75 cho tới 100 đồng nữa.
Dạ.
Đó là mới tính 12 tháng, là chưa gì tính thêm cỡ 800 cho tới 1.200 nữa rồi.
Dạ.
Đó, thì nó cũng đâu đó, thì bởi vì nhiều khi uống rượu, suy nghĩ kỹ lại, ngủ ở nhà người đó luôn hay nhờ người nào đi, hay là nhờ người nào chở mình về, nhưng mà nhờ người đó nhớ mất xương người đó cũng không uống rượu luôn. Dạ. Chứ mấy ông đi nhậu với nhau rồi mà ông nhậu này chở ông nhậu kia cũng tội nghiệp nếu người nào bị đụng. Đó, và hay là gọi taxi thì 50 bạc.
Dạ.
Dạ, thì còn hơn là tốn 5.000 đồng trở lên. Đó. Dạ vâng. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Thơm là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau. This is Radio Saigon, KREH 900.